chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, ngành thông tin và truyền thông tỉnh đã ghi nhận nhiều bước tiến đáng chú ý trong phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ số, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Một trong những kết quả nổi bật là việc phủ sóng viễn thông toàn diện giúp người dân ở mọi khu vực của tỉnh tiếp cận dịch vụ viễn thông chất lượng cao. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Thưa quý vị, trong năm 2024, ngành thông tin và truyền thông tỉnh đã tập trung mở rộng hạ tầng viễn thông, bao gồm phủ sóng 3G, 4G và triển khai mạng 5G. Hiện nay, tỷ lệ phủ sóng 3G, 4G đã đạt 100% tại trung tâm các xã thị trấn và 99,9% tại các thôn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục khắc phục những khu vực chưa có sóng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2024, tỉnh đã xóa bỏ nhiều vùng lõm sóng, đồng thời phủ sóng mạng cáp quang băng rộng 100% các xã phường thị trấn và 99,2% các thôn. Đặc biệt, vào tháng 6, Viettel Bình Định đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trạm phát sóng 4G tại làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, nơi trước đây thiếu sóng và không có điện lưới. Trạm 4G này với chiều cao 18m và thiết kế hai hướng phát sóng giúp người dân nơi đây dễ dàng truy cập Internet và liên lạc qua điện thoại, giúp kết nối với thế giới bên ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông đã tích cực chuyển đổi từ công nghệ 2G sang 4G, nâng cấp hơn 176.000 thiết bị di động và 41.000 SIM 2G, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Đặc biệt, hệ thống trạm thông tin di động đã được mở rộng lên 1.933 trạm, tăng 40 trạm so với năm 2023. Trong đó có nhiều trạm 5G được triển khai tại các khu vực trung tâm huyện và thị xã. Bên cạnh việc phát triển hạ tầng viễn thông, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng nâng cấp hạ tầng công nghệ số. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh được bảo trì và duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ các dịch vụ đô thị thông minh, hệ thống văn phòng điện tử và các trang thông tin điện tử. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 đã kết nối 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai mô hình đài truyền thanh thông minh tại 138 trên 155 xã trên địa bàn tỉnh. Đài truyền thanh thông minh hoạt động thông qua nền tảng số, giúp nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin và tiết kiệm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, đài truyền thanh thông minh còn có tính năng tự động chuyển văn bản thành giọng nói với các tùy chọn về giọng đọc và tốc độ giúp người dân dễ dàng tiếp nhận thông tin, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp như bão lũ. Trong giai đoạn sắp tới, ngành thông tin và truyền thông tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phủ sóng 5G và phát triển hạ tầng Internet vạn vật IoT, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu vùng xa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chia sẻ, năm 2025 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng 5G, mở rộng mạng di động và băng rộng cố định đến 100% các thôn, làng nhằm đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng IoT phục vụ các ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và đô thị thông minh. Ngoài ra, tỉnh sẽ triển khai các đề án quan trọng về công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn an ninh mạng, đáp ứng nhu cầu quản lý và bảo mật thông tin trong bối cảnh phát triển dịch vụ công. Đặc biệt, việc đồng bộ hóa và kết nối dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia và địa phương sẽ được đẩy mạnh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phục vụ người dân. Ông Phạm Tấn Tiến, Giám đốc Viettel Bình Định thông tin, Viettel đã đầu tư nâng cấp 65 trạm BTS 5G tại thành phố Quy Nhơn và sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới 5G tại các khu vực trung tâm của các huyện và thị xã trong năm 2025, mang lại cho người dân và doanh nghiệp trải nghiệm kết nối tốc độ cao và dịch vụ viễn thông hiện đại. Những nỗ lực phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ số và ứng dụng thông minh trong năm 2024 đã giúp Bình Định trở thành một trong những địa phương tiên phong trong phát triển kinh tế số và xã hội số ở khu vực miền Trung. Với chiến lược phát triển mạnh mẽ trong năm 2025 và những năm tiếp theo, tỉnh đang từng bước xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc, thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2024. Các lĩnh vực được bình chọn gồm cơ chế chính sách, khoa học công nghệ ứng dụng, khoa học xã hội và nhân văn, tôn vinh nhà khoa học. Đây là năm thứ 19 hoạt động này được Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin về 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, 10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024 được bình chọn gồm về cơ chế chính sách, sự kiện quan trọng đầu tiên là thống nhất chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ngày 25 tháng 11, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thống nhất chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam. Ngày 30 tháng 11, tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15, Quốc hội ra nghị quyết tiếp tục thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trước đó, vào ngày 25 tháng 11 năm 2009, Quốc hội khóa 12 đã thông qua nghị quyết số 41 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm nhà máy 1 và 2, với tổng công suất 4.000 MW. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 11 năm 2016, Quốc hội khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 31 dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Sự kiện thứ hai là ban hành chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1018 ban hành chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Chiến lược định hướng phát triển công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam đến năm 2050 theo lộ trình 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, 2024-2030, đặt mục tiêu về quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 25 tỷ đô la Mỹ một năm. Quy mô nhân lực đạt trên 50.000 kỹ sư, cử nhân có cơ cấu số lượng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển. Sự kiện thứ ba là thực hiện chủ trương hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 6 tháng 12, Chính phủ đã ban hành kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ với định hướng duy trì 8 bộ cơ quan ngang bộ, có sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong. Đồng thời, sắp xếp hợp nhất 14 bộ cơ quan ngang bộ, trong đó hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Sự kiện thứ tư là công bố bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Ngày 12 tháng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương, đồng thời công bố bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 của 63 tỉnh, thành phố, trong đó thành phố Hà Nội đạt điểm số cao nhất, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Sự kiện thứ 5 là về khoa học công nghệ ứng dụng. Viện Vật lý Địa cầu làm chủ công nghệ quan trắc, báo tin động đất đứng thứ 5 trong danh sách này. Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan đầu mối được giao thực hiện nhiệm vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở Việt Nam theo quy chế của Chính phủ. Để phục vụ công tác này, đến nay, Viện Vật lý Địa cầu đang vận hành gần 100 trạm quan trắc động đất trên lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Sự kiện thứ 6 là Viettel vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam. Tháng 4 năm nay, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đưa vào hoạt động trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc với công suất 30 MW, lớn nhất tại Việt Nam. Viettel triển khai các công nghệ mới nhất để xây dựng trung tâm dữ liệu xanh. Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên của Việt Nam được thiết kế công suất cao gấp 2 lần mức trung bình nhằm đáp ứng xu thế phát triển của AI với yêu cầu về các con chip hiệu năng cao, gia tăng khả năng tính toán. Sự kiện thứ 7 là TechFest 2024 và 10 năm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2024, TechFest 2024 diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11. Trong lần thứ 10 tổ chức, TechFest 2024 đánh dấu những thành tựu nổi bật với gần 10.000 lượt người tham dự, quy tụ hơn 1.100 diễn giả và chuyên gia hàng đầu. Sự kiện thứ 8 là việc tập đoàn FPT xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo trị giá hơn 4.300 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 8, liên danh FPT Quy Nhơn thuộc tập đoàn FPT phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chính thức khởi công dự án trung tâm AI và đô thị phụ trợ tại thành phố Quy Nhơn. Dự án có quy mô hơn 93,2 hectare, tổng vốn đầu tư 4.362 tỷ đồng. trung tâm được xác định là nơi nghiên cứu đào tạo, sản xuất phần mềm, hỗ trợ chuyển đổi số, cung cấp giải pháp an ninh mạng, an ninh xã hội. Sự kiện phát hiện khu cư trú người tiền sử niên đại 8.000 năm ở Bắc Cạn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đứng thứ 9 trong 10 sự kiện nổi bật năm 2024. Tháng 8 năm nay, Hội Khảo Cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Cạn đã phát hiện ra nhiều dấu vết người tiền sử tại 4 di tích thuộc hơn 20 hang tại hai xã Quảng Khê và Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, sau hơn một tháng thực địa. Bước đầu, đoàn khảo sát nhận định hang Kẹm Liềm là một di tích cư trú của người tiền sử thuộc giai đoạn sớm của thời đại đá mới, có niên đại khoảng 7.000 đến 8.000 năm. Ở một số hang khác, kết quả khảo sát cũng tương tự. Sự kiện nổi bật cuối cùng trong danh sách 10 sự kiện của năm nay là việc Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Thiêm, người Việt đầu tiên đoạt giải thưởng Thiên văn Quốc tế Đài Loan, Trung Quốc. Đây là giải thưởng bài giảng cho nhà thiên văn học trẻ toàn thế giới năm 2024 do Đại học Trung ương Đài Loan tặng. Ông là người Việt Nam đầu tiên, đồng thời là người thứ tư đang làm việc ở châu Á đoạt giải thưởng này. Giải thưởng do Hội đồng Quốc tế gồm các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn đề cử, đánh giá và lựa chọn trao tặng. Ủy ban giải thưởng đánh giá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Thiêm có nền tảng học thuật sâu và kinh nghiệm nghiên cứu phong phú. Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Thiêm, 45 tuổi, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Khoa học Thiên văn Vũ trụ Hàn Quốc và Đại học Khoa học Công nghệ Hàn Quốc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhơn Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhơn Châu có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày và đêm mai, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xa đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.